gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về tòa thánh và tình hình Trung Đông. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy, Đức Giêsu trở về quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói, bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria và là anh em của các ông Jacobe, Joseph, Judah và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người. Đức Giêsu bảo họ, ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. Anh chị em thân mến, ngay sau buổi diễn thuyết của anh Nick Vujicic tại Sài Gòn kết thúc, rất nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận, đó là tại sao lại là Nick mà không phải là những nghị lực sống của Việt Nam như Nguyễn Ngọc Ký, Nguyễn Công Hùng, cô bé Sương Thủy Tinh Phương Anh. Tại sao mời Nick đến Việt Nam nói chuyện về nghị lực sống, về đam mê vượt khó? Điều mà người Việt Nam, nhất là người khuyết tật, đã có thừa. Tin mừng kể lại, Chúa Giêsu làm nhiều phép lạ, nhưng dân chúng vẫn không tin vào người. Cái biết bên ngoài đôi khi là trở ngại để hiểu đúng về một con người, nhất là khi cái biết đó gắn liền với những định kiến chủ quan. Đức Giêsu được mọi người yêu mến và đi theo, nhưng khi trở về quê hương, thì chính những người bà con, hàng xóm lại không tin vào người. Họ ngạc nhiên vì những giáo huấn mới mẻ cũng như sự khôn ngoan của người, nhưng lại không tin vào người. Họ có thành kiến về người vì biết rõ gốc gác nhân loại của Chúa Giêsu. Thế nhưng, họ đâu có biết về gốc gác thần linh của người. Tin mừng còn nói, Chúa Giêsu không thể thực hiện phép lạ nào tại đó, vì tâm hồn người ta đóng kín. Quả vậy, phép lạ chỉ xảy ra khi con người biết mở lòng đón nhận. Những định kiến đôi khi là rào cản khiến chúng ta không nhận ra Thiên Chúa trong cuộc đời. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dẹp bỏ những thành kiến hẹp hòi để mở lòng ra và thấy được những giá trị tốt đẹp của người anh chị em chung quanh chúng con. Amen.
Con muốn đi tìm Ngài trong chiều úa, lúc hoàng hôn buông lơi, lúc ngày tàn, những hồi chuông vang xa Ngài đợi chờ. Ngài gọi con sao con vẫn làm ngơ, Ngài chờ con sao con vẫn thờ ơ. Ngài ở đó chúng tiên vẫn đợi chờ, Ngài thầm mong con đi hoang trở về. Xin Cha yêu xóa hết tội tình, cho tâm tư lắng dịu bình yên. Con muốn đi tìm Ngài trên đường vắng, lúc màn đêm âm u quá lạnh lùng, có người vui say sưa, người buồn phiền. Ngài ở đâu xin thương bé mồ côi, Ngài ở đâu xin thương những bệnh.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo với phần trình bày của Việt Nam.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng giáo hội và thế giới rất cần sự hiện diện của những người sống đời thánh hiến. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin chung với các tín hữu và du khách hành hương trưa Chủ nhật mùng 2 tháng 2 vừa qua, lễ dâng Chúa Giêsu vào đền thờ và cũng là ngày quốc tế đời sống thánh hiến. Trước đó lúc 10 giờ sáng, Ngài đã chủ sự thánh lễ trong đền thờ Thánh Phêrô. Ngày quốc tế đời thánh hiến đã do Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị thành lập và cử hành lần đầu tiên vào năm 1997 nhằm mục đích cảm tạ Chúa vì ơn gọi đời thánh hiến, đánh giá ngày càng cao hơn chứng tá của các tu sĩ nam nữ, chọn sống ba lời khấn phúc âm và là dịp để mọi người sống đời thánh hiến, canh tân quyết tâm dâng mình cho Chúa. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Khao Pras de Avis, Tổng trưởng Bộ các dòng tu và Hiệp hội Tông đồ, Đức Tổng giám mục Jose Rodriguez Caballo, Tổng thư ký, một vài nhân viên của Bộ, cha Nicola Pacon, Chủ tịch Hiệp hội các bề trên tổng quyền, cha Luigi Gaetano, Chủ tịch Hiệp hội các bề trên cả Italia. Thánh lễ mở đầu với cuộc rước với sự tham dự của 25 nam tu sĩ và 25 nữ tu đại diện cho mọi lứa tuổi của đời sống thánh hiến, cũng như các tu sĩ và bề trên đại diện cho mọi chức vụ của dòng tu và tu hội. Mỗi người trên tay cầm một cây nến, biểu tượng cho Chúa Kitô là ánh sáng thế gian và cho ơn gọi đời sống thánh hiến là ánh sáng chiếu soi trần gian. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, lễ dâng Chúa Giêsu vào đền thờ cũng được gọi là lễ của sự gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và dân người. Khi Đức Maria và Thánh Giuse đem con vào đền thờ Jerusalem, thì xảy ra cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và dân người được đại diện bởi hai cụ già Simeon và Anna. Đây cũng là cuộc gặp gỡ bên trong lịch sử của dân Chúa. Một cuộc gặp gỡ giữa các người trẻ là Đức Maria và ông Giuse và các người già là ông Simeon và bà Anna. Trình thuật phúc âm cho thấy cha mẹ Chúa Giêsu tươi vui, tuân giữ và đi theo các luật lệ của Thiên Chúa. Thánh sử Luca nhấn mạnh sự kiện hai người già được Thánh Thần Chúa hướng dẫn. Đời Thánh Hiến cũng là một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, chính người được mẹ Maria và Thánh Giuse đem đến cho chúng ta, và chúng ta được Thánh Thần hướng dẫn bước tới với người. Người ở trung tâm và di chuyển tất cả, người lôi kéo chúng ta đến đền Thánh, nơi chúng ta có thể gặp gỡ, nhận biết, tiếp đón và ôm lấy người. Chúa Giêsu đến gặp chúng ta trong giáo hội qua đặc sủng xây nền của một dòng tu. Cuộc gặp gỡ của chúng ta với Chúa Kitô đã thành hình trong giáo hội qua đặc sủng của mỗi chứng nhân nam nữ của người. Sự kiện này khiến cho chúng ta kinh ngạc và làm cho chúng ta tạ ơn Chúa. Cả trong đời thánh hiến, người ta cũng sống cuộc gặp gỡ giữa người trẻ và người già, giữa sự tuân giữ và lời tiên tri. Chúng ta đừng coi hai thực tại này chống đối nhau. Hãy để Chúa Thánh Thần linh hoạt cả hai, và dấu chỉ của cuộc gặp gỡ đó là niềm vui của sự tuân giữ, bước đi trong một luật sống, và niềm vui được thần khí hướng dẫn, không bao giờ cứng nhắc, không bao giờ khép kín, nhưng luôn luôn rộng mở cho tiếng Chúa, nói, mở ra và hướng dẫn. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ dinh tông tòa để đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của đời sống thánh hiến đối với giáo hội. Áp dụng cho mọi Kitô hữu, từ trình thuật phúc âm kể lại biến cố dâng Chúa Giêsu vào đền thánh, Đức Thánh Cha nói: sự dâng hiến chính mình cho Thiên Chúa liên quan tới mọi Kitô hữu, bởi vì tất cả chúng ta được thánh hiến cho người qua bí tích rửa tội. Tất cả chúng ta được mời gọi dâng mình cho Thiên Chúa Cha với Chúa Giêsu và như Chúa Giêsu, biến cuộc đời chúng ta trở thành một món quà quảng đại trong gia đình, trong công việc làm, trong việc phụng sự giáo hội, trong các công tác bác ái thương xót. Nhưng việc thánh hiến đó được sống một cách đặc biệt bởi các tu sĩ, đan sĩ và giáo dân tận hiến giữa đời, mà với việc tuyên xưng các lời khấn, họ thuộc về Thiên Chúa một cách trọn vẹn và triệt để. Việc tùy thuộc Chúa cho phép những người sống đời thánh hiến một cách đích thực cống hiến một chứng tá đặc biệt cho tin mừng nước Thiên Chúa. Hoàn toàn được thánh hiến cho Thiên Chúa, họ hoàn toàn được trao phó cho các anh em khác để đem ánh sáng Chúa Kitô tới nơi đâu có bóng tối dày đặc và phổ biến niềm hy vọng trong các con tim mất tin tưởng. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc tới ngày cho sự sống được Hội đồng Giám mục Italia phát động, cử hành hôm Chủ nhật mùng 2 tháng 2 vừa qua về đề tài Sinh ra tương lai. Ngài khích lệ các hiệp hội, các phong trào và trung tâm văn hóa dấn thân bảo vệ và thăng tiến sự sống. Cùng với các giám mục, Ngài tái nhấn mạnh rằng, mọi con cái là gương mặt của Chúa, là đấng yêu thương sự sống, là ơn cho gia đình và cho toàn xã hội. Mỗi người đều được mời gọi yêu thương và thăng tiến sự sống, đặc biệt sự sống của những người yếu đuối cần được sự chú ý săn sóc từ lòng mẹ cho đến khi kết thúc trên trái đất này. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Quản trị Đại học Notre Dame. Sáng 30 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Hội đồng Quản trị Đại học Công giáo Notre Dame du Lac của Hoa Kỳ. Đại học này thường được gọi là Notre Dame, tọa lạc tại Indiana, Hoa Kỳ, do cha Edward Sorin thuộc dòng Thánh giá sáng lập năm 1842. Đức Thánh Cha đã ca ngợi đại học này từ khi thành lập, đã có những đóng góp xuất sắc cho giáo hội tại quốc gia của anh chị em qua công việc dấn thân trong việc giáo dục về tôn giáo cho những người trẻ, và cấp nhiều học bổng đáng giá với niềm tin tưởng rằng đức tin và lý trí hài hòa với nhau trong việc theo đuổi chân lý và đạo đức. Đức Thánh Cha nói, viễn tượng đã hướng dẫn cha Edward Sorin, tu sĩ đầu tiên của dòng Thánh giá, trong việc thành lập Đại học Notre Dame du Lac vẫn là, dù có những thay đổi của thế kỷ 21, điểm độc đáo của đại học này để phục vụ giáo hội và xã hội Hoa Kỳ. Trong tông huấn Niềm vui phúc âm mới đây, tôi đã nhấn mạnh chiều kích truyền giáo của người môn đệ Chúa Kitô cần phải được thể hiện rõ nét trong đời sống của các cá nhân và trong những hoạt động của mỗi tổ chức của giáo hội. Sự dẫn thân trong sứ vụ truyền giáo này phải được thể hiện một cách đặc biệt nơi các trường đại học công giáo, vì chính bản chất của trường học công giáo là phải minh chứng sự hòa hợp giữa đức tin và lý trí, cũng như sứ điệp Kitô giáo có liên quan đến cuộc sống trọn vẹn và đích thực của con người. Vì thế, trong vấn đề này, các trường đại học công giáo cần phải kiên quyết làm chứng về giáo huấn luân lý của giáo hội và bảo vệ tự do của giáo hội, ngay trong và qua các tổ chức của mình, để gìn giữ giáo huấn này như các vị mục tử trong giáo hội đã dùng thẩm quyền công bố. Tôi hy vọng rằng Đại học Notre Dame sẽ tiếp tục đưa ra chứng từ rõ ràng về khía cạnh này của căn tính công giáo nền tảng của mình, đặc biệt là khi phải đối mặt với những nỗ lực từ bất cứ đâu muốn làm lu mờ chứng từ thiết yếu ấy. Tin Vatican. Đức Thánh Cha phê bình lập trường của những tín hữu nói mình tin Chúa Kitô nhưng phủ nhận giáo hội. Trong bài giảng thánh lễ sáng 30 tháng Giêng vừa qua tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã diễn giải bài đọc thứ nhất nói về vua David, người thân thưa với Chúa như con nói chuyện với người cha, một người có cảm thức mạnh mẽ, mình thuộc về dân Chúa. Từ đó, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa việc thuộc về giáo hội, sự đồng cảm của chúng ta với giáo hội và trong giáo hội. Ngài nói, Kitô hữu không phải là người đã chịu phép rửa tội rồi đi theo con đường riêng của mình. Thành quả đầu tiên của bí tích rửa tội là làm cho chúng ta thuộc về giáo hội, thuộc về dân Chúa. Không thể hiểu được một Kitô hữu mà không thuộc về giáo hội. Vì thế, Đức Phaolô Đệ Lục, vị đại giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đã nói rằng, có một sự tách biệt vô lý, đó là yêu mến Chúa Kitô mà không yêu mến giáo hội. Nghe Chúa Kitô mà không nghe giáo hội, ở với Chúa Kitô mà lại ở ngoài lề giáo hội. Đó là điều không thể có được. Chúng ta lãnh nhận sứ điệp tin mừng trong giáo hội và chúng ta thực thi sự thánh thiện trong giáo hội, con đường của chúng ta ở trong giáo hội. Chẳng vậy thì đó chỉ là một sự tưởng tượng, một sự phân cách vô nghĩa lý. Đức Thánh Cha nhắc tới ba cột trụ của sự thuộc về giáo hội, đồng cảm với giáo hội, đó là khiêm nhường, trung thành và cầu nguyện cho giáo hội. Ngài giải thích rằng, một người không khiêm nhường thì không thể đồng cảm với giáo hội. Đó là điều chúng ta thấy nơi vua David. Người nói, lạy Chúa là Thiên Chúa của con là ai, nhà con là gì đâu. Với ý thức rằng, lịch sử cứu độ không bắt đầu với tôi và sẽ không chấm dứt khi tôi chết đi. Cũng vậy, lịch sử giáo hội bắt đầu trước chúng ta và sẽ tiếp tục sau chúng ta. Khiêm nhường là ý thức rằng chúng ta là một phần nhỏ của một đại dân tộc đang tiến bước trên con đường của Chúa. Cột trụ thứ hai là trung thành, gắn liền với lòng vâng phục. Trung thành với giáo hội, với giáo huấn của giáo hội, trung thành với đạo lý của hội thánh và bảo tồn giáo lý ấy. Đức Phaolô Đệ Lục nhắc nhở rằng, chúng ta lãnh nhận sứ điệp tin mừng như một hồng ân, và chúng ta phải thông truyền sứ điệp ấy như một hồng ân, như một món quà, chứ không phải như một cái gì của chúng ta. Trung thành trong sự thông truyền đạo lý của hội thánh. Tin mừng không phải là của chúng ta, nhưng là của Chúa Giê-xu, và chúng ta không được trở thành chủ nhân ông của tin mừng, chủ nhân của đạo lý đã nhận lãnh để sử dụng theo ý riêng của chúng ta. Sau cùng, cột trụ thứ ba là cầu nguyện cho giáo hội. Đức Thánh Cha nói, trong thánh lễ hàng ngày, chúng ta cầu nguyện cho giáo hội, cho hội thánh ở mọi nơi trên thế giới. Đó là một việc phục vụ đặc biệt. Và rồi Đức Thánh Cha kết luận rằng, xin Chúa giúp chúng ta tiến bước trên con đường này để đào sâu cảm thức chúng ta thuộc về giáo hội, đồng cảm với giáo hội. Tin Roma. Đức cha Alvaro del Portillo, nhà lãnh đạo thứ hai của Opus Dei, sẽ được phong chân phước ngày 27 tháng 9 năm 2014. Người kế vị thánh Jose Maria Escriva trong vai trò lãnh đạo Opus Dei sẽ được phong chân phước tại Madrid, thành phố quê hương ngài, và cũng là nơi ngài đã gặp người sáng lập Opus Dei và được thụ phong linh mục. Tu hội Opus Dei dịch ra tiếng Việt nghĩa là kỳ công của Chúa, được thánh Jose Maria Escriva thành lập vào năm 1928 tại Tây Ban Nha, nhằm quy tụ những người công giáo muốn hiến thân làm việc tông đồ và theo đuổi con đường trọn lành, trong khi vẫn tiếp tục các công việc và nghề nghiệp của mình giữa đời. Opus Dei hiện đã có mặt tại 66 quốc gia trên thế giới với 90.000 thành viên, trong đó khoảng 2% là các linh mục. Đức cha Alvaro del Portillo đã cống hiến cuộc đời mình để dạy người ta cách thế tìm Chúa trong cuộc sống hàng ngày của họ. Ngài cũng đã làm việc trong một số phòng ban của giáo triều Roma và tham gia công đồng chung Vaticano đệ nhị. Thêm vào đó, trong suốt cuộc đời, Ngài đã giúp thăng tiến các sáng kiến xã hội trên toàn cầu. Lễ phong chân phước cho Ngài dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Bảy 27 tháng 9 năm 2014. Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ chủ sự buổi lễ thay mặt Đức Giáo Hoàng. Buổi lễ này đánh dấu sự kết thúc của tiến trình phong chân phước cho Ngài bắt đầu tại Roma vào tháng 3 năm 2004, 10 năm sau khi Ngài qua đời. Đức cha Alvaro del Portillo là kỹ sư dân sự. Ngài là một trong những người đầu tiên theo thánh Jose Maria Escriva và nhanh chóng trở thành một trong những cộng tác viên thân cận nhất của thánh nhân. Năm 1944, ngài được thụ phong linh mục và hai năm sau đó đến Roma. Sau cái chết của thánh José María năm 1975, cha Den Portillo được bầu làm người kế vị của thánh nhân. Ngày 28 tháng 11 năm 1982, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị ban cấp quy chế giáo hạt tổng nhân cho Opus Dei và ngài trở thành giám chức đầu tiên. Mùng 6 tháng Giêng năm 1991, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị tấn phong giám mục cho cha Den Portillo. Những người biết đến Đức Cha Den Portillo luôn nhớ đến ngài như một người cổ vũ nhiệt tình cho hòa bình và là người rất có khiếu hài hước, cũng như một người nỗ lực đem con người đến gần với Thiên Chúa. Tuy nhiên, ít người biết rằng Den Portillo là người ủng hộ hàng đầu trong việc thiết kế các hình ảnh về Đức Trinh Nữ Maria tại quảng trường Thánh Phêrô. Ý tưởng của ngài đã được Đức Gioan Phaolô đệ nhị nồng nhiệt ủng hộ và đã giao cho ngài giám sát công việc này.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Tòa Thánh và tình hình Trung Đông do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 20 tháng Giêng vừa qua tại New York, nhân cuộc tranh luận của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về tình hình Trung Đông, trong đó có vấn đề Palestine, Đức Tổng giám mục Francis Turriquet, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Liên Hiệp Quốc, đã có những phát biểu như sau. Kính thưa ông Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, phái đoàn tôi xin chúc mừng ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng này, và ca ngợi ông đã kịp thời cho mở cuộc tranh luận công khai về tình hình Trung Đông, trong đó có vấn đề Palestine. Sự lãnh đạo của Jordan đã đem lại nhiều tầm nhìn thông sáng về vùng này, khiến hội đồng được lợi ích rất nhiều. Và chính từ Amman, thuộc xứ sở quý ông, Đức Thánh Cha Francisco sẽ bắt đầu cuộc hành hương đến đất thánh của ngài vào ngày 24 tháng 5 năm nay, để cầu nguyện như một nhân chứng của hòa bình. Đối với Tòa Thánh, việc tái tục các cuộc thương thuyết hòa bình giữa người Do Thái và người Palestine đã tạo nên một phát triển tích cực, mà đối với việc này, Đức Giáo Hoàng Francisco đã tỏ mối hy vọng rằng cả đôi bên sẽ quyết tâm đưa ra các quyết định can đảm với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Các quyết định can đảm thường không dễ dàng, và chúng có thể đặt lên ta những đòi hỏi khó khăn và không được ưa chuộng về chính trị. Ấy thế, nhưng khi phải đương đầu với thực tế tranh chấp tại Trung Đông, mọi người có tâm tư đúng đắn đều thấy cần có sự thay đổi. Hòa bình không đơn giản chỉ là vắng bóng chiến tranh, mà còn buộc rằng các đòi hỏi của công lý phải được thỏa mãn cho mọi người và mọi cộng đồng. Thành thử phái đoàn của tôi, một lần nữa góp tiếng nói của mình vào tiếng nói của mọi người thiện chí hoan nghênh một cách đầy hy vọng việc tái cam kết thương thuyết trực tiếp, nghiêm chỉnh và cụ thể, để một diễn trình hòa bình đổi mới có thể giúp mở ra các triển vọng tốt đẹp hơn cho tương lai. Hơn nữa, điều có tầm ý nghĩa lớn là thỏa hiệp mới đây của thành viên thường trực của hội đồng này và Đức với Iran liên hệ đến chương trình hạt nhân của họ, một thỏa hiệp khiến ta hy vọng lớn lao rằng thời kỳ không tin tưởng nhau sẽ được thay thế bằng một bầu khí tin tưởng và hợp tác mới mẻ. Hy vọng rằng nó sẽ được thi hành trọn vẹn và mở đường tiến tới một thỏa hiệp dứt khoát. Kính thưa ông Chủ tịch, Tòa Thánh từng khẩn thiết và nhiều lần lên tiếng nói lên các quan tâm rõ ràng của mình đối với hòa bình và phúc lợi của mọi người tại Trung Đông. Gần đây nhất, chính tình hình đang diễn tiến tại Syria đã thúc đẩy Đức Giáo Hoàng Francisco nhắc lại quan tâm sâu sắc của Tòa Thánh đối với tình hình của cả vùng này. Trong khi kêu gọi tín hữu Công giáo cầu nguyện và ăn chay cho Syria trong tháng 9 năm ngoái, Đức Giáo Hoàng Francisco đã tha thiết yêu cầu rằng bạo lực và tàn phá tại Syria phải chấm dứt ngay tức khắc và phải đưa ra cố gắng mới để đạt cho bằng được một giải pháp công bình cho cuộc tranh chấp huynh đệ này. Đức Giáo Hoàng nói, chưa bao giờ dùng bạo lực mà sau đó đem lại được hòa bình. Chiến tranh sản sinh chiến tranh, bạo lực phát sinh bạo lực. Kính thưa ông Chủ tịch, ước chi hội nghị Geneva lần thứ hai vào ngày 22 tháng Giêng là dịp may để suy nghĩ một cách mới mẻ, trở lại các tiêu chuẩn cần thiết để đem lại một khởi đầu mới cho xứ sở tươi đẹp hiện trở thành mồi cho những tàn hoang và thiệt hại sinh mạng không thể nào tả xiết. Các tiêu chuẩn này phải bao gồm việc ngừng bắn tức khắc, không trì hoãn do các tiềm quyết chính trị gây ra, trong đó có việc tái cam kết việc cổ vũ các sáng kiến hòa bình thay vì gửi và tài trợ vũ khí, là những thứ chỉ gia tăng bạo lực và tranh chấp mà thôi. Đồng thời, cũng phải bao gồm một triển khai tức khắc, chương trình trợ giúp nhân đạo cũng như tái thiết đối với vô số những người tị nạn và rời cư đang tạm thời trú ngụ tại các quốc gia lân bang, nơi rất nhiều người đang chịu những thiếu thốn đe dọa tới sinh mạng, như thiếu dinh dưỡng, thiếu nước uống an toàn và thiếu vệ sinh căn bản. Sự khẩn cấp của việc tái xây dựng hòa bình là lá bài chủ đề giải quyết mọi vấn đề chính trị và xã hội khác, dù việc tái xây dựng này chắc chắn cần tới các hình thức tham dự và đại diện chính trị mới có thể bảo đảm cho tiếng nói và sự an toàn của mọi nhóm người đang gọi Syria là quê hương của mình. Đức Giáo Hoàng vốn bày tỏ sự quan tâm sâu sắc của Ngài đối với những ai đang phải di cư và rời cư để tránh cảnh bạo lực khôn nguôi, cũng như đối với các quốc gia đang bị thách thức bởi việc du nhập ồ ạt của số tị nạn lớn lao. Cộng đồng quốc tế không thể đứng tách biệt khỏi các cố gắng trợ giúp đáng ca ngợi này. Tòa Thánh qua hàng loạt các chương trình chăm sóc giáo dục, y tế và dịch vụ xã hội tầm xa, cam kết tiếp tục hoạt động song song với những ai đang làm nhẹ bớt đau khổ cho mọi người đang bị cuộc tranh chấp này đẩy qua bên lề, bứng gốc và áp bức. Nhiều người tị nạn trên là thành phần của làn sóng đầy lo âu. Các Kitô hữu phải rời khỏi quê cha mà họ đã sở hữu từ 2000 năm nay vì bị các lực lượng cực đoan và quá khích nhắm đánh phá và gây bất ổn. Do đó, đòi phải có cuộc đối thoại và hòa giải liên tục để tái lập quân bình trong tính đa nguyên phong phú và phức tạp của xã hội Syria. Tòa Thánh sẵn sàng hỗ trợ mọi cộng đồng tôn giáo trong các cố gắng của họ nhằm tiến tới một hiểu biết mới và tái lập lòng tin tưởng lẫn nhau sau nhiều năm bạo lực, trả thù và buộc tội lẫn nhau. Kính thưa ông Chủ tịch, nhân dân Syria qua lịch sử của họ từng minh chứng khả năng sống chung với nhau trong hòa bình. Cho nên, các thù nghịch miền và quốc tế vốn rất ít liên hệ tới các cộng đồng Syria phải bị gạt qua một bên, để những quyền lợi này không nằm tại tâm điểm các cuộc thường thuyết, mà là quyền lợi của những con người nhân bản cá thể và thiện ích của Syria. Để đạt mục tiêu này, mọi bên liên hệ được mời gọi hành động chung với nhau, để các điều kiện cho một nền hòa bình lâu dài được đặt để. Do đó, các cuộc thương thuyết tại Geneva lần thứ hai phải đảm bảo có sự tham dự bao gồm mọi phe phái của cuộc tranh chấp trong vùng cũng như ngoài vùng. Tòa Thánh qua sự hiện diện của mình toàn tâm mong muốn được hỗ trợ mục tiêu này. Cuối cùng, tôi xin nhắc lại quan tâm được Đức Giáo Hoàng Francisco nói lên đối với các vấn đề chính trị đang tiếp diễn tại Liban và cả Iraq nữa, là nước đang cố gắng đạt nền hòa bình và ổn định hằng mong muốn. Kính thưa ông Chủ tịch, đối với Liên Hiệp Quốc, các thách đố của Trung Đông hiện là tiếng kèn đồng kêu gọi vai trò xây dựng hòa bình của mình, vốn là lý do hiện hữu của định chế này. Ước mong sao cuộc tranh luận công khai này tập trung được ý chí chính trị hết sức cần thiết để thúc đẩy cộng đồng quốc tế làm cho cuộc sống của nhân dân Trung Đông ra khác và giúp họ thực hiện được trọn vẹn giấc mơ hòa bình hằng mong đợi lâu nay của họ. Tình hình kinh tế hoàn cầu không cho phép cộng đồng quốc tế tiếp tục vô hạn định việc tài trợ cho số dân tị nạn mỗi ngày một gia tăng. Các giải pháp chính trị là các giải pháp tốt nhất cả cho nền kinh tế của các quốc gia này, vì hòa bình là điều kiện tiên quyết phải có đối với sự ổn định kinh tế và xã hội, có khả năng lôi cuốn các ngân khoản phát triển. Do đó, trong bài diễn văn với các thành viên ngoại giao đoàn bên cạnh tòa thánh ngày 13 tháng Giêng, Đức Giáo hoàng Francisco thúc giục toàn thể thế giới kiên trì giải quyết các vấn đề Trung Đông và hành động trước khi những tồi tệ hơn xảy ra cho tình thế. Tôi xin cảm ơn ông Chủ tịch. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về tòa thánh và tình hình Trung Đông do Phụ Văn An chuyển tải. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Bí tích thêm sức khiến cho chúng ta đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, trở thành thụ tạo mới và là chi thể của giáo hội, ban cho chúng ta một sức mạnh đặc biệt của Chúa Thánh Thần để phổ biến và bảo vệ đức tin, để tiên xưng danh Chúa Kitô và không bao giờ xấu hổ vì thập giá. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ tư 29 tháng Giêng vừa qua. Thấy các tín hữu kiên nhẫn chịu mưa và gió lạnh, Đức Thánh Cha đã khen ngợi họ can đảm. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý về bí tích thêm sức hay chứng thực, tiếp tục bí tích rửa tội và gắn liền với bí tích rửa tội một cách không thể tách rời được. Đức Thánh Cha nói, hai bí tích này cùng với bí tích thánh thể làm thành một biến cố cứu độ duy nhất gọi là khai tâm Kitô giáo, trong đó chúng ta được tháp nhập vào Chúa Giêsu Kitô chết và sống lại, và trở thành thụ tạo mới và chi thể của giáo hội. Đó là lý do tại sao ban đầu ba bí tích này được cử hành trong một lúc duy nhất vào cuối lộ trình tân tòng, bình thường trong lễ vọng phục sinh. Như thế, lộ trình đào tạo và tháp nhập từ từ vào cộng đoàn Kitô cũng có thể kéo dài vài năm được đóng ấn. Bình thường, người ta nói đến bí tích sức dầu. Và như vậy, qua dầu gọi là dầu thánh, chúng ta được đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, là đấng duy nhất được sức dầu đích thật, là đấng cứu thế, đấng thánh của Thiên Chúa, trong quyền năng của thần khí. Đức Thánh Cha giải thích từ chứng thực như sau. Từ chứng thực nhắc nhớ chúng ta rằng, bí tích này đem lại một sự lớn lên của ơn thánh rửa tội. Nó kết hiệp chúng ta với Chúa Kitô một cách bền chặt hơn. Nó đưa tới chỗ thành toàn mối dây nối kết của chúng ta với giáo hội. Nó ban cho chúng ta một sức mạnh đặc biệt của Chúa Thánh Thần để phổ biến và bảo vệ đức tin, để tuyên xưng danh Chúa Kitô và không bao giờ xấu hổ vì thập giá. Vì thế, thật là quan trọng lo lắng cho các trẻ em, người trẻ lãnh nhận bí tích này. Chúng ta tất cả lo lắng để chúng được rửa tội, điều này tốt. Nhưng có lẽ chúng ta không lo lắng cho lắm để chúng nhận bí tích thêm sức. Như vậy, chúng sẽ ở dọc đường và không nhận được Chúa Thánh Thần là đấng thật quan trọng cho cuộc sống Kitô, vì người ban cho chúng ta sức mạnh tiến tới. Chúng ta hãy suy nghĩ xem, từng người trong chúng ta có thật sự lo lắng cho các trẻ em và người trẻ của chúng ta lãnh nhận bí tích thêm sức hay không? Điều này quan trọng lắm. Anh chị em, nếu ở nhà có trẻ em và người trẻ chưa lãnh nhận bí tích thêm sức, thì hãy làm sao để chúng kết thúc việc khai tâm Kitô và nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần? Đây là điều quan trọng. Dĩ nhiên, thật quan trọng cống hiến cho các người lãnh nhận bí tích thêm sức một chuẩn bị, nhắm dẫn đưa họ tới việc gắn bó cá nhân với niềm tin nơi Chúa Kitô và thức tỉnh nơi họ ý thức việc thuộc về giáo hội. Bí tích thêm sức, như mọi bí tích, không phải là công trình của con người mà là của Thiên Chúa, đấng săn sóc cuộc sống chúng ta đến độ nhào nắn chúng ta theo hình ảnh con của người để làm cho chúng ta có khả năng yêu thương như người. Người làm điều đó bằng cách đổ tràn đầy Thánh Thần của người xuống trên chúng ta. Hoạt động của Chúa Thánh Thần thấm nhuần toàn con người và cuộc sống chúng ta như hiện rõ từ bài ơn mà truyền thống dưới ánh sáng của Thánh Kinh đã luôn luôn minh nhiên. Tôi không muốn hỏi xem anh chị em có nhớ bài ơn này không? Có lẽ tất cả anh chị em đều biết, nhưng tôi xin nói nhân danh anh chị em. Các ơn đó là ơn nào? Là ơn khôn ngoan, thông minh, khuyên nhủ, mạnh mẽ, hiểu biết, đạo hạnh và kính sợ Thiên Chúa. Tôi có ý dành các bài giáo lý tiếp theo các bí tích cho các ơn này. Đức Thánh Cha giải thích thêm các hiệu quả của việc tiếp nhận Chúa Thánh Thần trong bí tích thêm sức như sau. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Thánh Thần trong con tim chúng ta và để cho người hoạt động, thì chính Chúa Kitô hiện diện trong chúng ta và thành hình trong cuộc sống chúng ta. Qua chúng ta, chính người sẽ cầu nguyện, tha thứ và trao ban hy vọng và ủi an, phục vụ các anh chị em khác, gần gũi các người cần trợ giúp và các người rốt hết, tạo ra sự hiệp thông và gieo vãi hòa bình. Anh chị em hãy nghĩ xem điều này quan trọng chừng nào. Nhờ Chúa Thánh Thần, chính Chúa Kitô đến và làm tất cả những điều đó qua chúng ta và trong chúng ta. Vì vậy, thật là quan trọng các trẻ em và người trẻ lãnh nhận bí tích thêm sức. Chúng ta tất cả, chúng ta hãy nhớ nó trước tiên để cảm tạ Chúa về ơn này, và rồi để xin người giúp chúng ta sống như các Kitô hữu đích thật, luôn tiến bước với niềm vui theo Chúa Thánh Thần đã được ban cho chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu nói tiếng Pháp đến từ Bỉ và Pháp, đặc biệt là nhóm học tiếng Latin của trường Trung học Thánh Teresa Avila, tỉnh Lille. Ngài cũng chào các đoàn hành hương đến từ Ecos, Ireland và Hoa Kỳ, đặc biệt là đoàn hành hương giáo phận Rapid City do Đức Giám mục Robert Cruz hướng dẫn. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương đến từ các nước Tây Ban Nha, Argentina, Chile, Mexico, Bồ Đào Nha và Brazil. Ngài khích lệ mọi người cảm tạ Chúa về bí tích thêm sức và dấn thân sống đời chứng nhân cho Chúa. Với các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các tham dự viên diễn đàn của phân khoa Giáo hoàng Thần học và nhóm các đại diện tổ chức trình diễn lưu động Begatino. Ngài cầu chúc họ là các chứng nhân tươi vui của các giá trị Kitô như tình liên đới và tiếp đón. Đức Thánh Cha cũng chào các nhóm đầu bếp vùng Firenze và Toscana. Chào các công nhân hãng Shell Box, tỉnh Castel Fiorentino, do Đức Hồng Y Bettori hướng dẫn, Đức Thánh Cha cầu mong các giới chức giám đốc làm tất cả những gì có thể để cho công việc là suối nguồn của phẩm giá con người trở thành nỗi ưu tư chính của mọi người. Ước gì đừng thiếu công ăn việc làm, vì nó là suối nguồn của phẩm giá. Đức Thánh Cha cũng chào Hiệp hội Cố vấn Quốc gia chống nạn cho vay nặng lãi, cùng với Đức Tổng giám mục Bari là Đức Cha Francesco Cacucchi. Ngài cầu mong các cơ quan có thể gia tăng dấn thân trợ giúp các nạn nhân của nạn cho vay ăn lời cắt cổ là một thảm cảnh xã hội. Khi một gia đình không có ăn vì phải trả tiền lời cho các chủ nợ, thì đây không phải là tinh thần Kitô vì nó vô nhân. Thảm cảnh xã hội này gây thương tích cho phẩm giá bất khả xâm phạm của bản vị con người. Khi chào các bạn trẻ, những người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết thứ Sáu 31 tháng Giêng là lễ kính nhớ Thánh Don Bosco. Ngài cầu mong gương mặt là cha và là thầy của thánh nhân đồng hành với giới trẻ trong các năm học hành và đào tạo. Đức Thánh Cha cũng xin các anh chị em đau yếu đừng mất hy vọng cả trong những lúc đau khổ cam go nhất. Ngài chúc các cặp vợ chồng mới cưới lấy nguồn cảm hứng từ mô thức dòng Salesian cho việc giáo dục con cái trong gia đình. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã đọc tin lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco với hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ tư 29 tháng Giêng vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau về một vài vấn đề căn bản của đời sống. Và vấn đề thứ nhất, đời có đáng sống hay không? Cuộc đời có đáng sống không? Hay chỉ là nhàm chán, độc điệu? Đặng Thế Dũng xin trả lời, đời chỉ độc điệu khi chúng ta không tạo cho cuộc đời một lý tưởng, và đời chỉ nhàm chán khi chúng ta thả lỏng cuộc đời không mục đích, không lý tưởng, không cứu cánh. Thực thế, cuộc đời sẽ độc điệu vô cùng nếu không có một mục đích nào. Giả sử chúng ta không biết tại sao chúng ta hiện diện trên mặt đất này, mai mốt sẽ đi đâu, thì quả thực cuộc đời chúng ta sẽ đầy dậy chán chường và bất hạnh. Khi không có mục đích, không lý tưởng hoặc không cứu cánh nào rõ ràng minh bạch, người ta sẽ thay đổi như chong chóng. Thay vì dùng tâm lực hướng tới lý tưởng, người ta lại thay đi đổi lại và cho đó là mới, là hợp thời, là tiến bộ. Người ta không biết mình hướng về đâu, cho dù thấy mình cứ di động hoài. Như thế thì cũng giống như đi thuyền thúng, để cho sóng gió đưa đẩy, chứ không ra tay chèo lái. Những ai không đặt định ra cứu cánh cho cuộc đời mình, thực ra không bao giờ có thể nói được là mình tiến bộ, hợp thời. Nếu như không có đích để tiến tới, thì làm sao có thể nói đang tiến tới hay đang thối lui? Và dĩ nhiên, cuộc đời như vậy phải nhàm chán lắm. Có lần nào bạn coi thợ đẽo đá tạc tượng chưa? Giả sử có người thợ đục đục đẽo đẽo suốt ngày, rồi tối đến mới nhớ ra rằng mình không định làm gì hết. Vì không có tượng mẫu, không có ai thuê, thì bạn sẽ nghĩ sao về người tạc tượng này? Thế mà, có khá nhiều người, dù đã 20 tuổi, 30, 40 hay 50 tuổi rồi, mà vẫn chưa có một kế hoạch gì cho cuộc sống, một chương trình nào cho cuộc đời mình. Như vậy, họ mệt mỏi, chán nản là phải. Họ như những thợ vào rừng săn bắn, có nhiều mũi tên, nhưng không biết săn gì. Cứ đi lang thang vô định trong rừng sâu. Thế nào thợ săn cũng mệt mỏi và có khi lạc lối nữa. Một người sống không chủ đích và vô lý tưởng, trước sau gì cũng thấy tâm trí mau mệt và cuộc đời chóng chán. Và chán chường có thể đưa tới thái độ nổi loạn, đả phá. Trò chơi bắn ná cao su, bắn ná giấy là thí dụ điển hình. Lúc đầu bắn ná cao su để triệt hạ muôn chim, làm hư mái nhà, làm hại mùa màng. Nhưng không còn chim chóc nữa, thì mục tiêu trên là chó mèo hàng xóm, là cây trái quá cao ở nhà bên cạnh. Là mấy người mình tức giận mà chưa có dịp trả thù. Thế là lỗi công bằng, phạm bác ái, là nung nấu hận thù ghen ghét. Chính đó là mầm mống của đả phá. Thực ra, thái độ đả phá này phát sinh từ một cuộc sống không có ý nghĩa, từ một cuộc đời không chủ đích. Một ông giáo sư đại học có làm thí nghiệm sau đây. Ông nuôi chó trong hai chuồng riêng biệt. chuồng thứ nhất thì nuôi mấy con chó không có chí rận, còn chuồng thứ hai thì nuôi mấy con chó có chí rận. Ông nhận thấy rằng, chó ở trong chuồng thứ hai không cắn sủa om sòm như chó chuồng thứ nhất. Vì lẽ chí rận làm chúng bận rộn, phải gãy cỏ vì ngứa ngáy. Còn những con chó ở chuồng thứ nhất thì rảnh rỗi, nên bắt đầu ngáp rồi sủa để cho người ta chú ý, rồi cắn xé nhau. Ông giáo sư này kết luận rằng, điều kiện sinh lý thể xác đi đôi với việc sử dụng năng lực. Những con chó không có chí rận đã tỏ ra ngao ngán bồn chồn cắn sủa để cho các cơ năng hoạt động. Suy diễn ra từ đó cũng có thể áp dụng vào hoạt động của con người. Nếu con người thiếu mục đích, thì phải trả giá rất mắc với những chán chường, ngứa chân ngứa tay, rồi thất vọng nản chí. Những người chán nản nhất trên đời này không phải là những người thiếu khả năng, nhưng là những người quá thông minh, quá xuất sắc mà không có việc gì để làm. Kết luận ở đây không phải là chúng ta nên có những rắc rối, những ưu tư như chí rận làm cho bận rộn hết thời giờ, nhưng là mỗi người phải có việc gì làm, phải có mục đích sống, và mục đích này không chỉ cần cho hôm nay hoặc ngày mai, nhưng là mãi mãi. Khi nào cuộc đời không có hướng đi, không có chỗ dừng, không bờ bến, không lý tưởng, thì dĩ nhiên phải tầm thường và nhàm chán. Và hậu quả là cuộc đời vọng ngoại sẽ làm tiêu tan mất hết sức mạnh và an vui. Thi sĩ Stephen Vincent Serret có viết như sau. Cuộc đời không tiêu hao vì thần chết, nhưng vì chúng ta để mất giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác, khi chúng ta coi thường không để tận dụng những ngày, những giờ đó. Khi nào không còn nghị lực chí khí, khi nào chỉ có chán nản và buồn tên, bạn thường nói rằng đời bỏ rơi bạn. Nhưng, thưa bạn, không phải thế đâu, mà chính là bạn đã bỏ rơi cuộc đời. Rồi bạn bảo bạn hẩm hiu quá vì không ai thương yêu bạn. Chính bạn không chịu yêu thương, không chịu đáp trả tình yêu. Như thế, đến đây chúng ta mới nhìn có một khía cạnh, một giải pháp, đó là đời sẽ không đáng sống nếu như không có mục đích, cứu cánh hoặc lý tưởng. Bây giờ chúng ta hãy nhìn sang một khía cạnh khác, đời sẽ phấn khởi thích thú nếu có định hướng. Nhưng Đặng Thế Dũng muốn các bạn phân biệt ở đây ý nghĩa của mục đích và cứu cánh. Chúng ta nên phân biệt mục đích và cứu cánh. Mục đích là những ý hướng, những chủ đích chúng ta muốn đạt tới trong một thời gian, trong một hành động. Còn cứu cánh hay cùng đích là chủ đích cuối cùng hoặc ý hướng tối chung của tất cả cuộc đời và của mọi hành động. Mỗi người có thể có nhiều mục đích khác nhau, nhưng chỉ có thể có một cứu cánh, một cùng đích mà thôi. Do đó, cứu cánh chính là hải đăng soi sáng dẫn lối cho mọi hoạt động trong cuộc đời. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Thứ tư tuần tới, cũng trong mục Nói với giới trẻ, Đặng Thế Dũng sẽ nói về cách tốt nhất để khám phá ra cứu cánh cuộc đời. Mong các bạn sẽ theo dõi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Dâng cuộc sống con giữa đời hôm nay, trên bước đường này, lòng con nguyện ước qua bao chướng ngại, sống trên vì Ngài.
Cho con ra đi trong tình Ngài yêu dấu, cho con ra đi dù nắng mưa dài dầu, dù cay đắng khổ đau.
Cho con vui chấp nhận đời nhiệm màu, những khi con chẳng hiểu những điều rằng mắc Chúa ơi. Ngài đỡ nâng bước đường con đi qua bao hiểm nghèo, cùng với Ngài bước qua bao ngày dài phong sương miệt mài,
mang trong tim con khối tình yêu dâng hiến. Qua bao gian nan vượt trái ngang bẻ vàng, lòng xao xuyến Ngài ơi.
Trong chơi vơi tháng ngày của cuộc đời, tình riêng con chẳng thể nhưng lòng tin bước đi.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm đó là ngày Chủ nhật, có một thiếu phụ đang rửa rau trong bếp, sửa soạn bữa cơm trưa cho gia đình. Bà vốn là một tín hữu rất sùng đạo. Cho dù phải vất vả với công việc làm ăn hay bận rộn cách nào, bà cũng không bao giờ bỏ thánh lễ ngày Chủ nhật. Bà còn dự thánh lễ hàng ngày nữa. Trái lại, chồng bà tuy là người có đạo, nhưng ít khi bước chân đến nhà thờ, cũng không đọc kinh sáng tối. Đang lúc bà rửa rau, thì ông bước vào sau mấy trận chơi banh với các bạn ông. Với giọng chế nhạo, ông cất tiếng nói. Bà có thể nhắc lại vài điều về bài giảng sáng hay không? Ngẫm nghĩ một lát, bà thành thật trả lời. Tôi quên hết rồi. Ông chồng vừa cười vừa nói thêm. Thế bà đến nhà thờ có ích gì? Nghe giảng mà chẳng nhớ gì hết. Bà thản nhiên đáp. Ông hãy xem những lá rau này. Nước rửa những lá rau này tuy không còn đọng lại trên lá rau, nhưng nước rửa sạch mọi dơ bẩn nơi lá rau. Từ lời nói thực tế đó đã làm chồng bà phải suy nghĩ, và từ đó ông đã thay đổi hẳn cách sống đạo của mình. Quý vị và các bạn thân mến, nước chảy đá mòn. Câu ca dao Việt Nam ấy gói ghém một ý nghĩa thật sâu xa. Nó diễn tả giá trị của sự bền tâm tin cậy. Trên một ngôi mộ trong nghĩa trang bên Anh Quốc có ghi một hàng chữ sau đây. Con đường thánh thiện làm bằng những việc nhỏ mọn. Thế nhưng nền thánh hẳn không phải là việc nhỏ. Bền tâm làm những việc nhỏ mọn đạo đức hàng ngày tượng chừng là đơn giản, nhưng đó là một nhân đức phi thường. Đó cũng chính là cách sống của các vị thánh. Chúa Giêsu đã từng nói với các môn đệ rằng, ai bền tâm đến cùng sẽ được cứu độ. Bền tâm là nhân đức tối cần của người tín hữu, và hơn thế nữa, có thể nói được là áo mặc, là dép đi trong chân của các vị thừa sai truyền giáo. Họ ra đi miệt mài với sứ mạng rao giảng tin mừng nước trời, nhưng không quá bận tâm đến việc lĩnh hội của người nghe. Kết quả của sứ mạng tâm đồ không phải là nói nhiều, nói hay. Nó không dựa trên tài hùng biện của người nói, cũng không lệ thuộc vào trí nhớ của người nghe, nhưng dựa trên sức mạnh của lời Chúa, lời hằng sống, lời ban sự sống, lời có sức thánh tẩy chữa lành và đổi mới. Đời sống người tín hữu không phải là chiếc máy vi tính, càng thu nhập được nhiều dữ liệu bao nhiêu càng tốt, càng được coi là khí cụ tinh vi tối tân. Việc sống đạo của người tín hữu không chỉ căn cứ trên việc thu nhập cho nhiều kiến thức về đạo, thuộc nhiều câu kinh, nhưng để cho sự hiểu biết chân lý, sự tiếp xúc với lời Chúa dần dần biến đổi tâm hồn chúng ta. Con đường trưởng thành trong đức tin, con đường nền thánh, đòi hỏi thiện chí và sự đóng góp của mỗi người có thể nói được chỉ là 1% thôi. Còn vai trò chính yếu 99% kia là công việc của Thiên Chúa. Người tín hữu chỉ cần biết cởi mở tâm hồn để cho nước hằng sống là lời Chúa, ơn thánh của Chúa tràn vào, thanh tẩy và rửa sạch. Chính vì niềm sát tín này mà các tông đồ đã ra đi rao giảng với tấm lòng khiêm tốn đầy tin tưởng. Họ tin rằng chính Chúa là đấng làm cho hạt giống đức tin nảy mầm. lời Chúa là sương sa tươi mát, là ánh nắng mặt trời làm cho cây cối tươi tốt và sinh hoa kết trái, mọi thứ tùy theo giống và theo thời tiết riêng của nó. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con tâm hồn khiêm tốn mỗi khi tiếp xúc với lời Chúa. Xin mở lòng chúng con ra để chúng con ngoan ngoãn đón nhận lời Chúa và kính cẩn mỗi khi rao truyền lời Chúa cho anh em. Xin đừng để cho sự nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, thiếu bền chí trong con làm cho lời Chúa phải ra khô héo hoặc phải chết ngộp trong con cũng như anh em con. Lạy ngôi lời hằng sống, xin nước ơn thánh của Chúa tẩy sạch con, đổi mới đời sống con. Amen.
Con an tâm bước đi bên Ngài với niềm an vui hy vọng đẹp trong ngày mới. Con ra đi lòng vững bước tin yêu và tha thiết một điều tròn cuộc sống hiện giờ. Đây đây con có chi nhiều vẫn bên một tình yêu chưa đến khi về chiều biến dâng vui tình yêu. Con an tâm bước đi bên Ngài với niềm an vui hy vọng đẹp trong ngày mới.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay sẽ được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thứ, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban buôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.